trình độ siêu việt của Đức Phật. Rất nhiều tăng ni và Phật tử đến bây giờ đó vẫn còn ngộ nhận rằng là Đức Phật Thích Ca là người chỉ chủ trương về chuyên tu. Khi còn là thái tử Đông Cung của tiểu quốc Sakya, kinh sách, đặc biệt là kinh Tạng Pali đó, ghi nhận cho chúng ta rằng là thái tử Tất Đạt Đa đón nhận được nền giáo dục tiên tiến nhất từ các vị thầy lỗi lạc nhất trong nước Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ. Tức là thái tử Tất Đạt Đa không chỉ giỏi về võ mà còn giỏi về văn. Cái phận sự của những nhà chính trị thời cổ đại đó thì phải giỏi về võ thuật, rồi bắn cung, đánh kiếm, đua ngựa, giỏi về binh pháp để có thể đảm bảo được sự độc lập chủ quyền của đất nước mình. Chứ nếu như mà không có được cái sức mạnh đó, đó, không có được cái sự thông minh về binh pháp đó, thì bất cứ một tiểu quốc nào đều có thể trở thành nạn nhân của các nước lớn hơn. Vì nó nằm dọc theo dải Himalaya Sơn, tiểu quốc Sakya đó được mô tả bởi ngài Huyền Tráng vào thế kỷ thứ 7 thì chỉ là một đất nước nhỏ dài 16 cây số thôi, mỗi một cạnh đó 16 cây số. Thực ra thì theo các nhà khảo cổ học công bố từ thời kỳ Anh Trị cho đến bây giờ, tất cả những cái dữ liệu khai quật đó chứng minh đó, thì vương thành Kapilavastu đó chỉ có một cây số vuông thôi. Thì du khách đó, ngày nay đến khu vực di tích di sản văn hóa thế giới này đó, thì đi vào bằng cái cửa bắc, rồi khi mà đi thẳng đó, thì nó lại có cái cửa đông, thì đó là nơi mà thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia về đêm. Thì mỗi cạnh thành đó, thì nó khoảng một cây số vuông, thì tổng cộng đó, nó là một cây số vuông thôi chứ không có lớn. Như vậy có thể mô tả của ngài Huyền Trang đó là nó bao gồm cả vương thành Kapilavastu, thường được phiên âm là Ca Thị La Vệ, cho đến hết cái khu dân cư là sống xung quanh cái khu thành. Thì thành này chủ yếu là vua, rồi hoàng cung, lính ngự lâm, quân đội ở trong thành thôi, còn người dân thì phần lớn là ở ngoài thành, là ở nhiều cái khu là phụ cận xung quanh. Thì vậy theo mô tả của Huyền Trang đó, thì cái tiểu quốc này đó lớn nhất chỉ là 16 cây số vuông thôi, là nhỏ hơn nhiều so với đảo Phú Quốc của Việt Nam hay là đảo Singapore. Thì mỗi một cái cạnh tính theo từ nam qua bắc, là từ đông sang tây ở Phú Quốc đó, thì nó khoảng tầm là 70-80 cây số. Thì như vậy đó, thì tiểu quốc Sakya của Đức Phật đó thực ra rất là nhỏ bé, nhưng mà độc lập chủ quyền ở đây đó được đảm bảo rất là tốt, là nhờ vì vua Tịnh Phạn, cha của thái tử Tất Đạt Đa, cũng như là các vị tiên đế đó là bảo vệ biên cương bờ cõi rất là tốt. Cho nên trở lại vấn đề đó là từ thuở còn là thái tử của nước Sakya, Đức Phật đã là một người học rất giỏi và thông minh. Kinh sách mô tả là học một biết mười, và có những trường hợp không học cũng biết. Thì sau một thời gian ngắn được học với các bậc thầy lỗi lạc, thì các bậc thầy đó nó không còn gì để dạy nữa, đều phải cáo từ. Thì chừng đó thôi đã cho thấy là Đức Phật là một người thông minh rất là tuyệt vời. Hơn nữa đó, ngài còn là người nổi tiếng là chủ trương về thực nghiệm. Cho nên là sau khi quyết định đi xuất gia ở tuổi 29, thì suốt 6 năm, bao gồm á, 5 tháng đầu á, là tập đạo ở tại Vesali, và 5 năm rưỡi sau đó thì tu khổ hạnh ở Ma Kiệt Đà. Thì Đức Phật cũng đã được kinh điển Pali và A Hàm mô tả là trong vòng chỉ có ít ngày thực tập dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ Uddaka thì Đức Phật đã chứng đắc thiền vô sở hữu xứ. Và dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ Arara Kalama, Đức Phật đã chứng đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thế là một thời gian rất là ngắn thôi. Và Đức Phật đã nhận ra rất rõ giá trị của hai loại thiền này đó chỉ có chức năng giảm đau khi hành giả đang trải nghiệm trong sự thực tập thiền. Còn khi xả thiền ra đó, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường đó, thì các nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên đấy. Cho nên dầu rất được hai vị thầy khai tâm trong năm tháng đầu đi tu nâng đỡ hết mình và nâng Đức Phật lên ngang bằng với chính mình, Đức Phật cũng đã lễ tạ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài dành cho hai vị khai tâm. Sau đó Đức Phật đã quyết định đi về Ma Kiết Đà, nơi mà những cái truyền thống tu tập của các đạo sĩ khổ hạnh nổi tiếng nhất ở tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và Đức Phật đã chọn lấy cái khu núi khổ hạnh, đó là một cái hang khổ hạnh chỉ có khoảng chưa đầy 8 mét vuông để thực tập. Và kinh Trung Bộ cũng như là quyển kinh Phật cho người tại gia, bài kinh đầu tiên là tiểu sử Đức Phật, thầy trích dịch các cái đoạn kinh ở nhiều bài kinh khác nhau để hình thành bức tranh về cuộc đời Đức Phật. Trong đó nó có những đoạn nói về sự tu khổ hạnh của Đức Phật là đặc biệt vô cùng. Tất cả các đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng nhất ở tại Ấn Độ cũng không thể làm được những phương pháp tu tập khó làm đó. Rồi Đức Phật nhận ra rằng đó, đây không phải là kết quả giác ngộ giải thoát mà Ngài cần đến. Cho nên Ngài đã quyết tâm công bố phương pháp này không có giá trị. Và Ngài đã làm công việc đó đối với năm người bạn đồng tu của mình, thường được gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Rất tiếc là năm vị này đó đã không giác ngộ được chân lý. Ngược lại ngộ nhận rằng đó Đức Phật đã ngã đời, cho nên họ bắt bản Đức Phật rời bỏ Ngài và hướng về Sanat, nơi cách đó 250 cây số. Thì Sanat như quý vị biết là nó cách sông Hằng không bao nhiêu xa, và sông Hằng là cái trung tâm tín ngưỡng lớn của đạo Bà La Môn, gắn kết với thần Shiva. Người ta cho rằng là con sông Hằng dài 2525 cây số là do thần Shiva dùng ngón chân cái ấn xuống dưới đất mà tạo ra cái con sông đó. Đang khi trên thực tế đó thì sông Hằng nó bắt nguồn từ dải Himalap Sơn Gangotri, chứ chẳng có phát xuất từ cái ngón chân cái của ông thần Shiva nào hết đó. Thì điều này một lần nữa cho chúng ta thấy là Đức Phật đã rất thông minh. Sau 5 năm thực nghiệm tu khổ hạnh, thấy rõ đây là phương pháp sai lầm, cho nên Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo, được gọi là bát chánh đạo, tức là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố với 3 trụ cột. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Còn về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tập. Thì đó là sự khám phá lớn, đóng góp lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Như vậy thì thầy vừa phát họa đó là từ lúc còn là thái tử cho đến chủ trương thực nghiệm qua hai phương pháp thiền, rồi thực nghiệm phương pháp truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn, cuối cùng là Đức Phật đã khám phá ra được con đường tỉnh thức riêng của Ngài. Con đường đó được gọi là đạo Phật. Thì chúng ta thấy là sự thông minh của Đức Phật là rất tuyệt vời. Hiện tại thì cộng đồng Phật giáo thế giới chúng ta đó may mắn bảo tồn được 38.000 bài kinh. Trong số đó thì có khoảng 17.000 mấy trăm bài thuộc kinh tạng Pali, và khoảng 17.000 bài thuộc kinh tạng A Hàm, và hơn 3.000 bài thuộc kinh điển Đại Thừa. Thì khi mình đọc hết tất cả những bộ kinh này đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó, Đức Phật phát họa ra một bức tranh rất đầy đủ, bao gồm thế giới quan, tức là học thuyết về vũ trụ. Quả địa cầu này không phải là nơi duy nhất có sự sống của con người, và vũ trụ không được tạo ra bởi vật chất, tức là chủ nghĩa duy vật. Vũ trụ này không được tạo ra bằng tâm, tức là chủ nghĩa duy tâm. Vũ trụ này không được tạo ra bằng thượng đế, tức là chủ nghĩa duy thần. Vũ trụ này theo Đức Phật được hình thành bằng quy luật tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc theo công thức. Cái này có nên cái khác có, cái này sinh nên cái khác sinh, cái này không nên cái khác không, và cái này hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt của cái khác. Vì là quá trình tương tác cho nên tất cả các vật chất được bảo toàn năng lượng, chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ không có mất đi. Cái đó thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật gọi đó là nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Mọi sự vật không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Giống như hiện tượng bồi và lở của con sông này. Về nhân sinh quan thì Đức Phật cho rằng là con người là loài hai chân cao quý nhất trong tất cả các loài động vật, vì có khả năng ngôn ngữ để truyền thông, chữ viết để ghi lại, ký âm ngôn ngữ, có kinh nghiệm sống, có giáo dục, có rèn luyện đạo đức, có sống cộng đồng, rồi có phấn đấu để trở thành người thiện và trở thành các bậc thánh giác ngộ giải thoát. Còn các loài động vật khác không thể được. Thì con người là quan trọng hơn tất cả các thần linh và thượng đế. Vì theo Đức Phật, thượng đế và các thần linh là những khái niệm không có thật, do con người vô minh sợ hãi trước những biến cố của thiên nhiên, cho nên hình tượng ra có ông thượng đế nào đó đã khai sáng cuộc đời, rồi duy trì cuộc sống, rồi quỷ diệt cuộc sống trong cái ngày tận thế. Về xã hội quan thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ, tức là mọi giai cấp đã bị xóa đi đối với quan điểm của Đức Phật. Và Đức Phật là người làm gương, Ngài cho gia nhập vào trong tăng đoàn đó mọi thành phần xã hội, trong đó có thành phần cùng đinh, mà vốn đối với người Ấn Độ xem đó là những người không thể chạm tới, intouchable, tức là xem họ là những thành phần mạc hạn, đụng tới họ đó thì làm cho nhân phẩm và giá trị thanh tịnh của giai cấp cao không bị mất đi. Đó là một cái sự phân biệt đối xử một cách rất là tệ bạc. Hiện nay thì vấn nạn phân chia giai cấp ở Ấn Độ vẫn còn, mặc dù hiến pháp Ấn Độ là nghiêm cấm, nhưng mà trong phong tục tập quán sinh hoạt hàng ngày đó thì cái nhận thức về giai cấp đó vẫn còn là một cái nỗi ám ảnh. Đức Phật đó đã cho gia nhập vào trong tăng đoàn những người giai cấp cùng đinh như là Ubali, khi chưa đi tu á là thợ hớt tóc của các thái tử, bao gồm Đề Bà Đạt Đa, Ananda, Nanda, Mahanam. Mà khi đi xuất gia đó thì Đức Phật đã cắt cớ cạo đầu trước cho Ubali, thì sau đó mới cạo đầu xuất gia cho các hoàng tử của nước Sakya. Cái dụng ý của Đức Phật đó, thì để cho các cái vị hoàng tử này bỏ đi cái tánh cao ngạo, bởi vì trước đây đó thì Ubali chỉ là cái người giúp việc cho mình. Nhưng mà rồi bằng cái đời sống đạo đức chuẩn mực, bộ nhớ tuyệt vời và tấm gương chói sáng về giới luật thanh cao, cho nên Ubali đã có một chỗ đứng rất là đặc biệt, thậm chí vượt trội hơn các bậc thánh A-la-hán có xuất thứ, có nguồn gốc là những người hoàng tử cao quý. Thì có lẽ về phương diện này không có tôn giáo nào như là Đạo Phật, và cũng không có một nhà sáng lập tôn giáo nào như là Đức Phật Thích Ca đã làm được cái kỳ công đặc biệt đó, là xóa bỏ giai cấp. Thì sau đó thì Đức Phật xóa bỏ văn hóa trọng nam khinh nữ của loài người bằng cách đó là cho gia nhập vào tăng đoàn những người nữ trở thành các vị tỳ kheo ni. Thì đó là cộng đoàn nữ tu đầu tiên trên toàn cầu vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ. Và Đức Phật đã chọn địa điểm Vesali, đó là nơi được xem là dân chủ đầu tiên của đất nước Ấn Độ, vì vua ở tại Vesali đó do dân bầu. Thì cái khái niệm trong tiếng Pali được mô tả trong kinh Trường Bộ đó là Maha Samata, tức là người đại diện vĩ đại, tức là do dân bầu lên, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của khu đất mà vị đó được đề xuất cai trị, rồi bảo vệ được nhân dân của mình, bảo vệ được đồng lượng, rồi gia súc, tài sản, động sản, bất động sản, rồi bảo vệ được cái sự an bình của đất nước, thì nhân vật Mahasamata đó là do dân bầu lên. Như vậy chúng ta truy về quá khứ thì chỉ có tại Vesali mới có là 7.000 vua bộ lạc, và tất cả những vị bộ lạc trưởng đó đều là những người do dân bầu lên thôi. Thì đó là cái mô hình dân chủ đầu tiên ở trên toàn cầu. Thì Đức Phật đã nhân cơ hội khi đến đó hoằng pháp, Ngài đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới để tạo ra cái giá trị cơ hội cao quý cho những người nữ. Thay vì trong nền văn hóa Ấn Độ cổ đại, người nữ chỉ chăm sóc hạnh phúc cho chồng, rồi nuôi dưỡng con, rèn luyện đạo đức cho con, và làm cái công việc nhà bếp, rồi trong nhà chu toàn mọi việc thôi, chứ còn không có cơ hội đi học, không có cơ hội đến đền thờ, nói chi là có cơ hội trở thành nữ tu. Thì chừng đó thôi đã thấy là học thuyết xã hội học Phật giáo đó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Thì ngoài ra thì Đức Phật còn dạy về học thuyết đạo đức, rồi con đường tu tập, con đường giác ngộ, con đường giải thoát, để từ một người phàm chứng thành là quả thánh nhân hay là quả Phật. Thì để hiểu thêm về các vấn đề này đó, quý vị có thể xem lại loạt bài giảng của tôi trong cái môn học dẫn nhập triết học Phật giáo, thì quý vị sẽ thấy được Đức Phật đã có cái công đóng góp rất to lớn về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan, giải thoát quan. Và trong ngày hôm nay thì tôi chỉ tóm lược như thế, quý vị có thể xem thêm ở trên Google, gõ tên tôi và các cái chủ đề đó thì nó xuất hiện những cái bài giảng tổng quan về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử của nhân loại. Thế vậy thì bản thân Đức Phật là một nhà trí thức lớn. Nếu chúng ta cứ tạm lấy ngôn ngữ của con người để mô tả, Đức Phật là một nhà cải cách xã hội lớn, Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại, và Đức Phật là một người đóng góp cho xã hội Ấn Độ xóa đi được nỗi khổ niềm đau và mang lại an vui hạnh phúc bằng những cái cuộc thay đổi xã hội, social change, rất là ngoạn mục chưa từng có tiền lệ trong lịch sử mấy nghìn năm của nước Ấn Độ này. Thì như vậy bản thân Đức Phật trong suốt 38.000 bài kinh còn được bảo tồn đó, đã sử dụng rất nhiều các phương pháp ẩn dụ, phương pháp so sánh, phương pháp dụ ngôn, phương pháp ngụ ngôn, lấy các cái dữ liệu trong cuộc sống, thế giới thực vật, thế giới động vật, rồi tất cả những cái sự vật mà tưởng chừng như đó là vô thưởng vô phạt trong cuộc sống, thì thông qua các bài kinh đó, chúng ta đã thấy Đức Phật phân tích và sử dụng nó như là các cái ví dụ để giúp cho người nghe nó hiểu sâu hơn về những chân lý. Thì về phần này đó, thì hiếm có một vị đạo sư sáng lập ra các tôn giáo nào đã làm được như thế. Nếu như Đức Phật không phải là một người giỏi khi còn là Thái tử Đông Cung, thì sau khi giác ngộ thành Phật cũng chưa chắc gì Đức Phật đã có được một cái kiến thức quá rộng như thế, từ khoa học xã hội cho đến ngành khoa học vật lý, rồi cho đến những vấn đề liên hệ đến vũ trụ, vân vân, rồi môi trường học, Đức Phật đều ít nhiều có đề cập đến hẳn, tức là đi trước thời đại đến mấy chục thế kỷ. Cho mãi đến thế kỷ thứ 17 thì cái trào lưu triết học ánh sáng ra đời, khai quá cái nhận thức cho nhân loại và giúp cho nhân loại dần dần đó là tách rời khỏi cái ách thống trị về tôn giáo của Vatican, và làm cho cái phong trào thế tục hóa secularism đó nó được là phát triển mạnh trên toàn cầu, để tách rời cái ảnh hưởng tôn giáo vào chính trị, vào xã hội, vào giáo dục và vào nghiên cứu khoa học. Chứ nếu như đạo Phật có mặt sớm ở phương Tây vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì có lẽ là cục diện xã hội của nhân loại đó đã tiến bộ hơn vài trăm năm. Rất tiếc là đạo Phật truyền đạo quá chậm, thì chủ yếu tập trung ở các nước châu Á thôi. Cho đến thế kỷ thứ 19 thì bằng các cái khảo cổ học được đăng trên các cái tạp chí của Vương quốc Anh, thì cộng đồng quốc tế mới biết đến Phật giáo, biết đến Đức Phật, biết đến những lời dạy minh triết của Đức Phật. Chứ nếu như 20 thế kỷ trước mà việc đó được tỏa sáng như thời đại bây giờ thì có lẽ là thế giới này bớt đi hận thù, chiến tranh, rồi nỗi khổ, niềm đau nó cũng giảm đi rất là nhiều. Để nhắc lại như vậy để chúng ta thấy là vai trò tri thức ở trong Đức Phật cũng rất là lớn.